những gì tức là tướng khổ, tướng về khổ. Hồi nào giờ mình có học cái tướng khổ đâu.
Luôn luôn mình có cái quan niệm về khổ, nghĩa là đã có sanh cái thân này, một cái thân là cái thứ tạm bỡ, cái thứ tạp lục. Tại sao tạp lục? Bởi vì thân địa thủy hỏa phong không kiến thức, nghĩa là cái thân này là thân duyên hợp. Mà đã là cái thân duyên hợp thì vay mượn thằng này, ít vay mượn thằng kia, ít vay mượn thằng nọ, ít thằng này chấm với thằng kia, thằng kia chấm thằng nọ, tất yêu mày về con cái chỗ rồi mà trục trặc. Tất yêu nó phải con này trục trặc, nó không ăn dơ với nhau thì nó trục trặc. Nó trục trặc mà cho trục trặc, mình có trục trặc tới lui gì cứ trục trặc đấy. Cho nên bệnh thì đương nhiên là có thân là có bệnh. Nếu mà lúc có bệnh thì sao? Lúc có bệnh thì trong nhà cũng có người thân, cũng có người chăm sóc, cũng có người lo lắng, cũng có người hỏi han. Nhưng mà nếu không hỏi han thì sao? Không hỏi han thì buồn, bởi vì sao có thân mà. Nhưng mà bệnh về mà mấy đứa bay không hỏi, tự nhiên nằm thấy nó mũi, tự nhiên khóc, tự nhiên phiền não. Đó. Thế như vậy thì rõ ràng là mình phải lo, mình quán tưởng khổ trước đi, rồi cái lúc nó khổ là vừa. Quán tưởng khổ. Cho nên dẫn đến là các bậc thánh hiền chẳng có ưu sầu, chẳng khổ não trước cảnh mất mát, trước cảnh chia ly, trước cảnh dẫn đến khi mà thọ các cái thân khổ nóng lạnh đói khát bệnh hoạn, tất cả những cái đó cũng chẳng cho là khổ, vì tất cả, vì các ngài rõ biết tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Cũng tự mình rõ biết có thân là có khổ, biết chắc mẩm lại rồi. Cho nên khi tới cái lúc nó bệnh không sợ, nhưng mà nếu làm thinh quá thì cũng hơi đáng ngại, cho nên phải rên chút xíu. Chút xíu nghĩa là để làm chi, để cho nó sướng khoái cuộc đời. Nhiều khi mình rên nó cũng sướng khoái cuộc đời nữa, tại vì có con có cháu mà nếu mình không rên cũng uổng. Đó nào, có nghĩa là coi như có người thân người thương, mà nếu mình cũng quằn quại, không đau thương, không thấy cái sự khổ đau của mình thì cũng uổng. Nhưng mà một chút xíu thôi à, làm quá rõ ràng là phiền não thật sự. Phiền não thật sự thì cũng được. Cho nên gọi là ít bệnh ít não, Bồ Tát tu cái đó là ít bệnh ít não. Nói vô thường là khổ thì đạo cũng có câu hỏi là nếu nói vô thường là khổ thì đạo cũng là khổ. Như vậy ta tại sao dùng đạo để diệt khổ? Năm ấm là vô thường, chấp năm ấm là thọ khổ. Đạo là chân lý, là con đường dẫn đến diệt khổ, cho nên không thể nói đạo là khổ. Các bậc thánh hiền rõ biết vô thường là khổ, nên không chấp năm ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không chấp, không chấp năm ấm, nó nằm đó, nó tối. Nó cái gì tối? Tưởng về người thân, tưởng về những người mà mình đã ra ơn, mình giúp đỡ. Ngày hôm nay mình nằm đó mà không ai săn sóc, không ai ngõ ngàng, không ai nghĩa là rót miếng nước, không ai cho miếng cháo, vân vân, tức là đương nhiên. Chỉ như vậy cái gì nó nảy sinh ra vậy? Ngoài cái sắc thân thì có thọ tưởng hành thức, tức là có cái thức tâm phân biệt. Mà cái thức tâm phân biệt là thành vật, thế mình nằm đó để mà phân biệt. Cho nên thánh hiền loại bỏ cái vấn đề năm ấm đó, không chấp thích cái thân năm ấm, rõ biết vô rõ biết cái thân đó là vô ngã, là như hư không, rõ biết vạn pháp đều là duyên sanh hòa hợp, cho nên vô thường đến các ngài không thấy gì là khổ. Ví như có một vị A-la-hán, khi ngài đã đạt được đạo, ngài đã nói lên một bài kệ rằng: ta chẳng tham sự sống, lại cũng chẳng muốn chết. Không tham sự sống mà cũng không muốn chết, ta chỉ nhất tâm cầu trí tuệ, thời đến ta sẽ đi. cả ngài nói phải kể rất là an nhiên. Ta không tham sự sống, ta cũng chẳng có muốn chết, như vậy thì ta hiện hữu, như vậy là ta sống. Khi người ta sống để làm gì? Nhất tâm cầu trí tuệ, thờ đến ta sẽ đi. Như vậy thì còn giờ nào, còn phút nào thì hãy phán quan tự tánh, tức là quay ánh sáng để nhận ra cái bộ mặt thật của mình, để nhận ra được năng cái tâm thể riêng minh của mình, chứ không phải là đờ đẫn, không phải là để nó tôi theo duyên, để nó tôi theo cảnh, rồi dập dờ theo nó để gọi là vô minh điên đảo. Cho nên nhất tâm cầu trí tuệ, thờ đến ta sẽ đi. Lại nữa, như khi mà Phật nhập Niết Bàn thì ngài A Nan chưa ly dục, cho nên khóc lóc thảm thiết, chưa ly dục, tức là còn không, còn có ái nhiễm nặng, ái và dục nữa. Mà A Nan còn có cái ái nhiễm nặng, chưa ly dục, chưa ly ái dục đó, cho nên A Nan khóc lóc thảm thiết cũng giống như mình. Nói vậy thì bình tĩnh vậy đó, chứ mà về nhà có việc gì mà nó xảy ra, ai mà cái người thân nào chết rồi thì là đương nhiên là chặt, có khóc lóc thảm thiết không? Nếu mà mình không khóc lóc thảm thiết thì người ta cũng nói, mà nếu khóc lóc thảm thiết thật sự thì đúng là ái nhiễm quá nặng. Cho nên lúc đó là lúc đó chỉ có cái mà giữ cái mà không khóc lóc, giữa cái khóc lóc thì mình là người trí thì mình chọn cái nặng. Nếu mình là người trí thì mình cái có cái trung đạo, gọi là trung đạo đế, là cái đệ nhất nghĩa đệ. Nó không rơi lọt vào cái chỗ ái nhiễm nặng, mà nó cũng nghĩa tình đó mà không bị phiền não, không bị ái nhiễm nó cuốn hút, thì người thế sẽ sử dụng được cái đó. Các Phật A Na Hàm đã ly dục rồi thì đều kinh ngạc, thấy Đức Thế Tôn mà nhập diệt thì các ngài đều kinh ngạc, nhưng các vị A La Hán thì tâm bất động. Các ngài biết là tới thờ thì Đức Thế Tôn đi. Đức Thế Tôn đi, cái vấn đề quan trọng nhất của cái người ở lại, của những người đệ tử ở lại, là làm sao để tiếp tập kinh điển, làm sao để đem cái ánh sáng từ bi của Đức Phật gieo rắc cho nhân loại, làm sao cho cái ánh sáng từ bi đó, cái trí không đem ban bố cho chúng sanh và khai mở cho chúng sanh trí tuệ. Cái nhiệm vụ của người ở lại, còn cái thân là vô thường, thân là vô thường, chết là thế. Không, cái thể phách nhưng mà còn là cái tinh anh đó là cái sáng suốt của tâm, khai mở cái sáng suốt của tâm. Tuy theo Phật đã được đại lợi ích, tuy tức tin Phật mà chư vị A La Hán trước cảnh chia ly vẫn chẳng sanh ra khổ. Không, các ngài vẫn biết rằng gặp Phật là được nhiều lợi ích, đạt đến quả vị A La Hán, tu dưỡng đạt đến cái chỗ lục thông, và rất là kính, rất là tin Phật, rất tin Phật. Một người mà kính tin như vậy mà đã ra đi, đáng lẽ phải có một sự xúc động lớn, nhưng chư vị A La Hán trước cảnh chia ly vẫn chẳng sanh khổ. Cho nên biết người đã được đạo rồi, thấu hiểu rõ được cái lý vô thường rồi thì chẳng còn thấy có gì là khổ. Còn mình thì bây giờ đúng chuyện là khổ, không chuyện sơ cũng khổ. Lúc này hỏi sao, làm sao? Lúc này khổ quá. Sao khổ? Trời ơi, đủ thứ chuyện khổ. Nhưng mà gặp tôi thì cũng vậy thôi. Gặp tôi hỏi chứ, lúc này sư phụ sao? Khổ quá. Nhưng mà khổ gì mới được? Khổ cái gì mới được? Bây giờ mình hỏi khổ cái gì? Ai làm cho mình khổ? Ai khổ? Chẳng có ai khổ, mà cũng chẳng ai làm cho mình khổ. Tự nhiên mình thấy khổ. Đó. Tại vì mình cũng có không có tưởng vô thường, rồi không có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm xả, niệm hơi thở ra vào, không có niệm chết, rồi không có quán tưởng về vô thường, không có quán tưởng về khổ. Đã có thân thì tất yếu là phải là có sự sanh diệt. Mà cái thân này tức là tướng duyên hợp, tướng duyên hợp này không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Ở cái thể tâm bất động, cái pháp thân vô tướng, không chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Còn những cái gì mà như bữa trước tôi đã ví dụ như là thiện trí thì nó cũng chỉ là danh từ, ở nơi đó cũng chỉ là danh từ. Cái bộ mặt thật của thiện trí cũng như tất cả bộ mặt thật của mọi người, cũng như tất cả bộ mặt thật của chúng sanh, ở nơi cái thể tâm vô tướng vẫn bất động, pháp thân ở nơi đó bình đẳng bất động. Thì khi mình đã liễu thiệt được cái đó, cho nên mình phải khác hơn cái người chưa tu. Phàm phu do còn chấp cái thân năm ấm, cho nên còn ái chuốc và con thân thuộc, nên khi thấy vô thường đến với mình hay là vô thường mà đã đến với người thân của mình liền sanh ra phiền não. Như vậy ngày hôm nay mình đã bước vào trong cái chỗ Phật pháp mà tu học một cách cặn kẽ, một cách kỹ lưỡng như thế này rồi, giải trừ bớt cái phiền não và những cái kiếp sử đó, những cái kiếp sử hữu lậu. Rõ ràng là mình học có bài bản, đi vào cái bộ như là bộ Bát Nhã này, cái bộ Đại Trí Đồ Luận này, tức là mình học nó có bài bản rồi, học rất là nhiều pháp, mở rất nhiều cánh cửa, chỉ giải trừ tất cả những cái vô minh không biên tạo cái kiếp sử hữu lậu của mình. Và như vậy chúng ta đã biết rằng thọ thân, đã thọ thân là thọ khổ. Chỉ có người si mê ám trí, chẳng rõ cái lý vô thường, mới chạy theo, mới cuốn hút theo cái vô thường đó, mới chấp đắm vào cái mà không nhận ra vô thường đó. Vì chấp đắm không nhận ra cái vô thường đó cho nên ưa dục lạc. Có tìm cái niềm vui ở trong cái khổ, tìm cái vui ở trong cái khổ đó. Như bài kệ sau đây, cởi tre đã thấm mệt, mong cầu được nghỉ ngơi. Đứng lâu chân cũng mỏi, mong cầu được ngồi yên. Ngồi lâu rồi cũng chán, lại muốn nằm thẳng lưng. Nằm lâu rồi buồn phiền, trước sau do sợ khổ. Nhìn ngó thở ra vào, ngưỡng lên cùng cúi xuống, nằm ngồi cùng đi đứng, chẳng gì là chẳng khổ. Nằm lâu cũng khổ, ngồi lâu cũng khổ, đứng lâu cũng khổ, đi lâu rồi cũng khổ, thứ gì rồi cũng khổ, như vậy cái gì cũng khổ, có cái gì cũng khổ đâu. Cho nên mình biết rõ thứ gì cũng khổ, cho nên gặp khổ không sợ. Chứ không phải là cái gì cũng khổ rồi mình làm, rồi mình sợ khổ, mình trốn khổ, đâu được. Đã coi là không bao giờ trốn được khổ đâu. Đã nói kêu có thân là có khổ, cho nên gọi là tướng khổ là như vậy. Tướng về khổ, đúng luôn luôn là khổ. Vì mình tướng, luôn luôn tướng là có thân là khổ, cho nên lúc cái gì cũng có thể xảy đến cái khổ cho mình. Bởi mình quá rõ về cái khổ, cho nên không thèm khổ nữa. Chứ không phải là không khổ, không phải là tránh khổ. Ở đây tức là không tránh, không phải tiêu cực, nghe nói khổ là trốn, nghe nói khổ là sợ là nhảy, mà không, để mình đâm thẳng vào mặt của cái khổ. Luôn luôn quán tưởng nó là khổ, cho nên không sợ khổ. Vì sao? Bởi vì mình rõ biết nó là vô thường, mà đã là vô thường mình bấu víu vào cái vô thường thì đương nhiên sinh ra phiền não. Có thân đương nhiên phải có bệnh, có thân đương nhiên phải có lúc tan hoại, có thân thì đương nhiên phải có cái sự nóng lạnh. Thì cái đó là cái tất yếu như vậy rồi. Mà đã có tất yếu như vậy thì khi nó xảy đến nóng, khi nó xảy đến lạnh, khi nó xảy đến rét, khi nó xảy đến nhức, khi nó xảy đến nghĩa là chảy máu, nghĩa là đau đầu, thì đương nhiên mình biết đó là điều tất yếu phải xảy ra đối với nó. Bởi vì là khổ. Nếu không biết thì mới cho là khổ, mà mình biết nó đã là nó là vốn khổ như vậy rồi, cho nên không còn khổ nữa. Thân năm âm cùng hết thảy các pháp hữu vi đều là khổ. Vì sao Phật dạy khổ đế mới thật là khổ? Đáp: khổ do thân năm âm gây nên khổ của phàm, nên là khổ của phàm phu. Do nhân duyên biến đảo là sanh già bệnh chết bức bách mà sanh khổ. Phật dạy họ là ở trong Phật pháp cũng chưa hẳn là thật là. Vì sao? Vì cái chỗ sanh các thọ cũng đều là cố định. Vả lại nếu thọ lạc, nếu lạc là thật có, thì chẳng đợi tâm sanh. Do vì lạc chẳng thật có, cho nên biết lạc liền có khổ. Phàm phu điên đảo chạy theo dục lạc của thế gian, khiến ở đời này cũng như đời sau phải chịu vô lượng khổ đau. Như vậy thì ngay cả cái hướng lạc ở trong Phật pháp đó, gọi là pháp hỷ lạc đó, nghe để mà tâm mình giải thoát, nghe để mà tâm mình được sướng khoái, thì khi nghe như vậy làm như mình phát cái tâm hoan hỷ, và từ nay về sau mình dứt tất cả các khổ. Thì khi nghe mà phát cái tâm hoan hỷ như vậy, nghe mà phát cái tâm mà dứt từ khổ như vậy, cái đó cũng là vô định, cái đó cũng không phải là thật lạc. Cái đó cũng chỉ mới nghe và mình ức tưởng. Mà khi cái ức tưởng đó thì cái ức tưởng đó nó được bao lâu? Cái ức tưởng đó cũng vẫn theo định luật vô thường, cái tâm niệm đó vẫn theo cái định luật vô thường. Như vậy thì khi nghe thì nó sẽ nảy sinh, và khi hết nghe rồi thì nó lại duyên cái pháp khác để nó nảy sinh cái khác. Như vậy thì cái mà mình nghe nảy sinh ra mà gọi là thọ lạc đó, thì chút nữa đây nghe cái khác, nó lại nảy sinh ra cái khác. Như vậy thì cái tâm niệm mà khởi lên theo duyên, theo cảnh, theo cái nghe được gọi là pháp hỷ đó, thì cái đó cũng không định, cũng không an định đâu. Cái đó nó cũng chỉ theo duyên, theo cảnh thôi. Đừng tưởng chừng như cái pháp đó là thật. Cũng như mình cách pháp đó, tức là nãy giờ khi mình nghe một cái bài pháp như vậy thì mình tưởng chừng như cách pháp, và cách được như vậy là mình sẽ cách luôn. Không có ví dụ cách luôn. Cách luôn là tâm mình chết luôn, tâm mình cứng luôn. Đó. Biết rằng nó luôn luôn bởi vì sao? Bởi vì cái pháp thân thì là vô tướng, mà tâm cũng là vô tướng, mà ở đây mà hiện ra cái suy nghĩ là do bởi cái mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi miệng nếm. Nhưng mà cái mắt, mũi, tai, lưỡi, thân thì tất cả những cái đó đều định luật vô thường chi phối, thì thì cái mà nhãn nhĩ tỷ thiệt kia mà duyên tới nó, thì đương nhiên đấy sinh niệm, thì niệm đó cũng là định luật vô thường chi phối, không có cái gì bền chắc đâu. Đó. Bởi vậy cho nên nói lạc là nhân sinh khổ. Ví như có nhiều dòng suối, tuy đã bị nhiễm chất độc mà nước vẫn còn trong suốt, khiến cho những người uống nhầm rước họa vào thân. Ngay ở bên trong các lạc đó có tiềm ẩn cái mầm khổ, mà chúng sanh không hay biết, cứ phải trầm luân mãi trong cái bể khổ sanh tử luân hồi. Khi mà mình cảm thọ lạc thì mình biết là điên đảo rồi. Nếu mình nghe cái gì hay là mình nhận một cái gì đó mà mình cảm thấy mình sung sướng, mình cảm thấy mình hoan hỷ, thì mình biết là coi như cái đó là bậy bạ rồi đó. Mình cảm thấy hoan hỷ, tức là lúc mà mình cảm thấy hoan hỷ đó là mình biết tâm mình dao động, chứ không phải lúc mà mình được nhận cái nhận cái món quà đó, cũng như là nhận cái món ăn tinh thần, cũng như là nhận một cái món quà vật chất chẳng hạn. Thì khi mình nhận món quà đó quý báu, đó là viên ngọc, đó là lưu ly, là xác từ, là mã đạo, khi người ta cho mình, người ta ban đến cho mình, người ta tặng cho mình cảm thấy cái tâm được hoan hỷ. Thì khi mà cái tâm rõ ràng hoan hỷ thì mình biết đó là vọng tưởng điên đảo, mày là mầm móng của khổ đau. Cho nên bữa trước tôi nói là luôn luôn quán tưởng khổ, và khi đã quán tưởng khổ rồi thì sự khổ đó nó đến, tức là cái đó nó tan hoại, cái đó nó biệt ly, cái đó nó thất thoát, cái đó nó nghĩ là nó làm cho mình có coi như là tổn thương. Tất cả những cái đó đều mình đã quán tưởng khổ rồi, cho nên bây giờ nó không còn là khổ vì mình nhận ra cái bộ mặt thật của khổ, nhận ra được cái bộ mặt của khổ, chỉ vào mặt của khổ, cho nên khi mà khổ nó đến thì không còn thấy khổ nữa. Cho nên gọi là tưởng khổ, tưởng vô ngã. Tưởng vô ngã là tưởng hết thảy các pháp hữu vi đều là hư vọng, không thật, không có tự tánh, là vô ngã. Như vậy thì mình cũng nhận ra là tất cả các pháp đều không có tự tánh, đều là tánh không. Thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là tất cả các pháp đều là tánh không. Tánh không tức là nó không có tự tánh, không có một vật nào có tự tánh cả, không có một pháp nào có tự tánh cả. Nếu cái nó gọi là pháp thì gọi là giả danh, nếu cái nó gọi là có tướng thì cái tướng đó gọi là giả tướng. Các pháp đều là giả danh giả tướng. Thật sự ra nhân duyên hòa hợp như vậy rồi người ta quy ước đặt cho nó một cái tên, rồi chấp vào cái tên đó. Chứ thật ra cái bộ mặt của cái xe, chẳng hạn tôi nói rằng tất cả những yếu tố, những thành phần như vậy, câm xe, hiền xe, trục xe, bánh xe, lốp xe, thắng xe, tất cả những yếu tố, những thành phần đó tập trung lại, người ta đặt cho nó một cái danh tự xe. Thì như vậy cái danh tự xe nó cũng là giả danh, mà cái xe nó cũng gọi là giả tướng. Nhưng mà có ai thấy được cái đó? Nếu mà không tu, không quán tưởng, mà nếu mà không quán tưởng mà vô ngã thì không thấy được cái vấn đề đó, không thấy được. Cho nên ngay cả cái câu nói của một người nào đó, ngay cả một cái câu chuyện của một người nào đó kể cho mình thì sao? Sau khi mình nghe rồi, sau khi mình đã đưa vào trong cái nhận thức rồi, để đưa lên ý thức phân biệt rồi, thì mình lại chấp nhận là nói đó là đúng, chấp nhận câu chuyện đó là đúng, và mình nghe mình cũng rất là chua xót, mình nghe mình cũng rất là đau thương. Thì lúc đó mình có nhận được rằng cái lời nói đó, cái lời mà người ta, cái câu chuyện người ta kể ra và cái lời của người ta nói ra đó là giả danh giả tướng hay không? Đó là lời nói thôi, chứ đừng nói là con người hiện hữu. Những cái pháp hiện hữu trước mắt mình, mình thấy một cái gì đó, mình thấy một hiện tượng đó, thấy một hiện tượng đó nó xảy ra trước mắt. Nhưng mà khi mình thấy hiện tượng đó xảy ra trước mắt rồi thì đương nhiên lấy sinh ra, không thấy thì thôi. Nhưng mà đã lỡ thấy, mà khi mình lỡ thấy như vậy rồi là bắt đầu là sân si, bắt đầu là phiền não, bắt đầu là bực chặt. Làm sao mình tẩy xóa được? Làm sao tẩy xóa được cái hiện hữu tôi thấy trước mắt, rằng thà là không thấy thì thôi. Như vậy cái thấy đó tức là sự hiện hữu của cái pháp đó, tức là thật, thật sự có và thật sự như vậy đó. Bất thình lình mình đi đâu mình gặp cái chuyện mình không ngờ, mình không ngờ. Tôi ví dụ một câu chuyện, mình không ngờ, mình ngờ một cái bậc đạo sư hay là một vị đạo sư nào đó lại đưa ngồi, mình bất chợt mình bước vô, mình thấy một người nào đó họ ôm chầm lại, họ hôn một cái, mình thấy cái, mình thấy cái giai đoạn cuối cùng người ta là ôm hôn lại, sợ mình thấy sợ cả một bầu trời của mình tự nhiên sụp đổ xuống. Tôi không ngờ như vậy, tôi không ngờ lại thấy cái hiện tượng như vậy. Tôi không thể chấp nhận được. Rồi giải thích chi thế này, giải thích chi thế kia, giải thích cách nào cũng không hiểu, giải thích cách nào cũng không nghe. Đã là phiền não. Nhưng mà trong cái hiện tượng nó xảy ra, cái tác nó xảy ra đó, thì mình phải truy nguyên, rồi đi truy nguyên, rồi tìm ra cái tình huống đó là làm sao, tình huống đó làm sao. Nếu mà mình nghĩa là
phát cái tâm
từ phát cái tâm bi thì mình còn hoan hỷ. Còn nếu mình không phải phát cái tâm từ tâm bi mà phát cái tâm ái vô trong đó thì đương nhiên là không thể nào hoan hỷ được. Không thể nào hoan hỷ. Như vậy thì dù mình có học thiên kinh vạn quyển, có tu bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa, mình thấy cái hiện tượng đó vẫn cứ sân si như thường. Dù có tu vẫn cứ sân si như thường. Thế vì vậy thì mình đâu đã quán tưởng vô ngã đâu. Không có quán tưởng vô thường, không quán tưởng vô ngã. Không quán tưởng là khổ. Không quán tưởng vô thường, không quán tưởng khổ, không quán tưởng vô ngã. Cho nên chính vì vậy mình thấy cái pháp đó nó có hiện hữu. Và thật sự nó là vô ngã, nó không có tự tánh. Theo duyên như vậy, bất thình lình một người nào đó họ gặp một bậc đạo sư lâu quá, lâu ngày quá, bất thình lình là bước vô trước mình. Mình bước vô sau chừng 5-7 bước thôi, họ bước vô trước mình, nó bồn vã là tới họ ôm chầm mà ôm một cái thì cái đó nó không có gỡ gắm vào một cái tình cảm riêng tư giải gì đâu. Đó là một sự mừng rời vậy thôi. Nhưng mà mình bước sau mình thấy cái mình thấy trả lời, thế là thấy trả lời rồi. Thế là không được rồi. Thấy không thể chịu nổi, không thể chấp nhận được. Như vậy thì rõ ràng trong những cái tình huống đã, mình cũng đã không nắm được tình huống, mình đã không nắm được, quán triệt được pháp vô ngã. Do chính vì vậy cho nên có những cái oái âm trong cuộc đời, bởi khi thấy, khi nghe, khi hay, khi biết, tức là thấy, nghe, ngửi, nên, không, xúc chạm. Những cái đó là những cái mà có thể nói là đưa đến cái chỗ ưu bi khổ đau. Do nó phải luôn luôn quán tưởng vô ngã. Các pháp như là huyễn, các pháp là huyễn hư. Giả danh giả tướng, những cái pháp hiện ra đó bị định luật vô thường chi phối, nó cũng không có thể tồn tại được. Một cái nụ hôn kia, một cái cười nọ chẳng hạn, nó cũng chỉ trong tình huống đó, nó cũng chỉ trong trường hợp đó, nó cũng trong... Như vậy thì mình biết là ngay cái ngã, không? Nó không có tự ngã. Tất cả các pháp không có tự ngã, kể cái ta cũng không có tự ngã. Như vậy thì hơi thở ra vào, nó... mà cái thức tâm của mình thì đó là
do
không, cái thức tướng của mình, cái thức tướng tức là sự phân biệt, sự biết, sự hiểu của mình đó là do tâm động. Những do tâm động không phải là tâm, mà nó là ảnh phần của tâm. Nếu ngã là thường còn thì chẳng có đời sau, cũng chẳng có phát sanh, cũng chẳng có giải thoát. Nếu ai thấu được vô tướng vô tác rõ thì rõ biết tội phước. Chẳng có người tạo tác, chẳng có người thọ lãnh, xả vật ngã và ngã sợ, liền được thoát các khổ, chứng đắc quả niết bàn. Nếu ngã là Phật đó, chẳng ai thể xả được. Ngã cũng là vô thường, thân diệt ngã diệt theo, ví như bờ đê vỡ, nước tuôn hết ra ngoài. Khi chẳng còn chấp ngã, tội phước thảy đều tiêu. Khi chẳng còn chấp ngã thì tội phước thảy đều tiêu. Còn lần này mình muốn phước mà không có tội, như vậy là muốn có ngã còn. Ai cũng vậy, tôi cũng muốn cho có phước, mà cái ý niệm muốn cho mình có phước, muốn cho mình được sống một cách hạnh phúc, muốn cho mình sống được một cách an ổn, cái muốn cho mình được hạnh phúc, muốn cho mình được an ổn, thì cái muốn đó là do ngã tâm, là còn chấp ngã. Như vậy thì mình được hạnh phúc, mình được an ổn thì mặc kệ ai đau khổ thì mặc kệ, miễn cho mình an thôi, miễn cho con an thôi, miễn làm sao cho con được sống bình yên. Mà con muốn được sống bình yên thì không phải không có mặt ngon, nếu có mặt ngon thì con không thể sống bình yên được. Vậy cho nên nghĩa là như vậy thì mình cũng có, nghĩa là lúc nào mình cũng có cái sự hiện hữu của ngã. Khi mà đã chấp, đã bỏ ngã thì tội phước tiêu luôn, tội cũng tiêu mà phước cũng tiêu. Thì như vậy là ở là cái thể không, cái thể thanh tịnh, bất sanh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. Cái đó là cái chân tướng, cái đó là cái chân tâm vắng lặng. Sống làm sao để nó phù hợp với cái chân tâm vắng lặng. Cho nên những cái buồn phiền, những cái bực dọc khi nó dấy lên thì mình biết đó là giận. Khi cái vui sướng, khi cái mà gọi là hạnh phúc đó, khi mình thấy có một niềm vui nào đó thì cái đó cũng là giận. Nếu nhận nó, nếu chấp nhận nó là có hiện hữu thì đó là chấp ngã. Mà chấp ngã nó là căn bản của thành giận. Bởi vì không phải sung sướng hoài mà nó bị định luật vô thường chi phối. Bởi vì nó là duyên pháp như vậy cho nên cảm thấy sung sướng, duyên pháp như vậy cho nên cảm thấy khổ đau. Mà duyên pháp là chẳng có đầu mối, chẳng có chung cuộc, nó cũng chỉ là tướng duyên hợp. Ngay cái duyên pháp là cũng chỉ là tướng duyên hợp, không có tự ngã thì cái đó không bền chắc. Mà bám vào cái không bền chắc là khổ đau. Tức là mình phải nắm vững cái đó, cho nên phải luôn luôn quán vô ngã. Cái quán vô ngã này trong mọi tình huống, trong mọi bất cứ thời gian không gian nào, bất cứ đi đâu, bất cứ nằm ngồi nói năng cư trí, nghĩa là trong mọi hành vi ngôn ngữ, ánh mắt nụ cười, luôn luôn quán vô ngã. Ở đây mình nói là những cái pháp tu mà Bồ Tát phải cụ túc. Đã là Bồ Tát thì phải cụ túc, phải đầy đủ, không có một pháp nào Bồ Tát thiếu cả. Cho nên vô lượng pháp môn tu, mà vô lượng pháp môn tu thì Bồ Tát phải nắm được cái vô lượng pháp môn đó và phải rành rẽ vô lượng pháp môn đó. Ngày hôm nay tôi học về 10 tưởng, tôi phải thuộc rành, tôi phải liễu triệt được rành rẽ về 10 tưởng. Ngày hôm trước tôi học về 8 niệm, tôi phải rành rẽ về 8 niệm. Tôi học về tứ thiền, tôi phải rành rẽ về tứ thiền. Cho nên cái đó gọi là đạo hạnh của Bồ Tát, trí tuệ của các ngài luôn luôn tham phát, trí tuệ của ngài luôn luôn được, nghĩa là coi như mở rộng, tâm từ bi của các ngài luôn luôn tỏa cùng cả pháp giới. Cho nên vì quán triệt các pháp như vậy làm sao không có tâm từ bi, còn mình quán triệt không nổi cho nên chấp chặt từng lời nói, chấp chặt từng hành động, chấp chặt từng cử chỉ, từng ngôn ngữ. Khi mà đã chấp chặt rồi thì phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, tôi mới đồng ý, phải như thế kia, tôi mới đồng ý, phải như thế nọ, tôi mới nghĩa là vừa lòng. Còn nếu mà như vậy thì tôi không vừa lòng những cái tôi như vậy, nên xóa ngay lập tức để khỏi khổ đau. Cho nên trong cuộc đời này, mình thấy là nhắm lại thì vui ít, nhưng mà khổ thì nhiều. Vui thì ít, nhưng mà khổ nhiều. Ngày nào cũng phiền não, ngày nào cũng gặp chuyện phiền não. Nói cái chuyện tiền không cũng đủ phiền não. Nói cái chuyện hơn thua, phải tay cũng đủ phiền não. Nói cái chuyện mà gặp cái người mà mình không muốn gặp cũng phiền não. Gặp mà cái mình gọi là trời ơi đất thở, mình cho nó là trời ơi đất thở cũng phiền não. Thì vậy thì cái gì cũng phiền não, cái gì cũng khổ đâu. Bởi vì xả bỏ cái ngã thì tội phước tiêu, xả bỏ cái ngã thì không ai khổ đâu, mà cũng không ai có tội, cũng không ai có phước cả. Hãy xả bỏ cái ngã, tức là ngã và ngã sở đều phải xả bỏ, cái ta và cái của ta. Nếu ngã và ngã sở, xả ngã và ngã sở liền được thoát các khổ. Xả ngã và ngã sở liền được thoát các khổ, không có gì còn khổ. Mà xả đó để mà thực hiện từ bi, xả để mà thực hiện từ bi, chứ không phải xả là cái ý thức về xả. Ý thức về xả mà không khởi niệm từ bi thì cái xả đó nó cũng bị định luật vô thường chi phối. Tức là xả niệm trước chứ còn niệm sau nhất định không xả. Nói một chặt rồi hay là dạ, nói thì con cũng hoan hỷ thôi. Bây giờ từ nay về sau con rất là hoan hỷ, coi như chuyện đó không có gì nhá, không có gì xảy ra rồi. Ngày mai khác, nhưng mà con về tối rồi hôm con nằm con suy nghĩ chưa, không phải như vậy, không được. Có cái chuyện tối rồi hôm bị kẹt nhất là cái tối rồi hôm. Thì đương nhiên là nghĩ khác, tối hôm là nghĩ khác rồi, chân pháp. Tiếp nó vừa khởi tâm bậy, vừa khởi tâm phân biệt, vừa khởi tâm mà gọi là suy nghĩ lại mình thấy là suy nghĩ lại thấy chưa được. Mình hồi chiều mình có nghĩ như vậy là mình ngu. Mình không nghĩ như vậy, mình tha thứ nó như vậy là mình ngu. Bây giờ mình phải làm sao cho nó phá vỡ cái ngu của mình ra, để mình ngu thêm nữa, để mình truyền hảo thêm nữa. Do đó cho nên nghĩa là có giáo lý chứ, có học giáo lý. Có nghe nói về huyễn pháp, có nghe nói là tất cả các pháp như huyễn, nhưng không bao giờ sống được với cái như huyễn. Sống cho được với cái như huyễn. Cho nên có nhiều khi lo lắng. Ví dụ như bây giờ như tôi, có nhiều khi lo lắng. Con sợ thầy như thế này, con sợ thầy như thế kia, con sợ thầy như thế nọ, sợ nó nói thầy như thế đó, sợ nó nghĩ thầy như vậy, cho nên con góp ý cho thầy để cho thầy khỏi bị như thế đó. Muốn xin lỗi quý vị nè. Xin lỗi quý vị nè, cái nghiệp của lực của tôi nó sâu dày lắm. Và cái nghiệp lực của thầy nó sâu dày lại, của tôi nó sâu dày quá. Bây giờ là coi như không có gỡ nổi nữa, mà cũng không nên góp ý chỉ bị để đứng cách xa, đừng bao giờ góp ý. Để ông quằn quại đau thương, để ông phiền não thì tận cùng, để ông đi xuống tới người 18 từng địa ngục về chừng đó thì ông mới tu. Mình khỏi nói gì cả. Như vậy tức là cái vấn đề mà mình nghe rồi mình góp ý, mình suy nghĩ, mình cái pháp như thế kia, cái pháp như thế là mới đúng. Cái mà tôi lý tưởng của tôi là như vậy, tất cả những cái đó đều là vô minh thiên đạo. Cái đó thì nằm trong cái chỗ giả danh giả tướng. quán triệt như vậy mà còn không có thể quý kịp với niềm niềm sinh diệt nói với nhau. Coi cái đó như không hoa, coi niết bàn sanh tử sợ không hoa, mà vẫn không kịp với những ý niệm điên đảo. Mình mới có cái tinh thần tự giác, trước nhất là mình không bao giờ khởi ý niệm đó. Kể cả những ý niệm nên có ý tưởng rất là đẹp, tôi có ý như vậy là ý tưởng rất là đẹp. Cái mà tôi có ý như vậy tức là cái nhà đó. Cái ta là nảy sinh cái của ta. Cái ý của ta phát xuất từ cái gì? Phát xuất từ cái ta, từ cái quan niệm ta. Và phát xuất từ cái quan niệm ta là có ta hiện hữu. Trong cái vòng hữu lượng nào, trong cái phạm phạm tù nào đó, những vị thiện hữu tri thức thì khuyên với nhau để mà tu hành. Khuyên với nhau để mà tu hành, khuyên với nhau để mà tinh tấn giải thoát. Thì cái đó gọi là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Không phải lời khuyên của tôi là cứu cánh, không phải tôi hiện hữu là cứu cánh, mà cái đó là phương tiện. Cho nên đừng nhầm ngón tay cho đó là mặt trăng. Phải quán triệt cái chỗ pháp đó cũng vô ngã luôn. Cái mà gọi là tư niệm, tư chân cần, tư như ý túc, vũ căn vũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, đó là viễn pháp. Đó cũng chỉ là viễn pháp. Do đó cho nên khi mà học cái phần mà bát nhã này, bảo gì được gọi là Phật. Khi mà chỉ khi nào người đó tự giác hiện thực, tự giác hiện thực trong mọi hành vi, trong mọi cử chỉ, tự giác cái này gọi là thực tại của tự giác, sự tỉnh giác trong tư niệm và hiện thực trong hành vi diệu, người đó được tôn chính là Phật, người đó là người là Phật tử. Bởi vì cái hiện thực đó sẽ vô tướng vô trước, cái hiện thực đó họ nhận ra là tâm vô sở trú. Tâm xin lỗi, tâm vô sở hữu, pháp vô sở trú. Tâm không có chỗ gì, tâm không có chỗ trú, pháp không có chỗ chỉ bày. Cho nên hồi đó, các vị vua ở thời Lý Trọng có điều ngữ giác quan đó là thở nhỏ chưa từng rõ sắc không, niên thiếu hà tận hiểu sắc không. Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộng trăm lần. Vì chưa rõ sắc không cho nên xuân về hoa nở rộng trăm lần. Chúa xuân nay bị ta khám phá, đại chiếu giường thiền ngắm mặt học. Tức là khi mình nhận ra cái tán lai diện mục của chính mình và nhận ra cái chân tướng của vạn pháp thì xuân đã nghe xuân đi. Xuân khứ xuân lai, tất cả cái đó cũng được gọi người thế gian, ông cũng được gọi là những cái gọi là quy luật tất yếu. Nó không phải là quy luật tất yếu gì cả, mà đó là dòng chuyển lưu của tâm thức sinh diệt. Và cái mùa xuân nếu có hiện hữu thì hiện hữu luôn luôn ở trong lòng của chúng ta. Mùa xuân đó, mùa xuân bất tận, mùa xuân bất tận đó là niệm giác được hiện thực trong mọi hành vi, trong mọi sự tạo tác. Mạc vị xuân tàn hóa là phần sinh diệt đạt giả nhất chi mai. Chiếu bão xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cảnh mạc. Cái mùa xuân biến cứu vẫn như thế, nó vẫn hiện hữu. Do đó cho các vị thiền sư quán triệt được cái chân tướng của bản thân vọng vật, họ coi cái thời gian và không gian là gì? Thời gian và không gian, sự hiện hữu của cái tự ngã, tất cả những cái đó đều chỉ là dòng tâm thức đẻ ra, tâm sinh chúng chúng ta. Do đó thì chúng ta quán tưởng về vô ngã. Bây giờ người ta hỏi, vô thường, vô ngã là một pháp riêng rẽ hay là ba pháp? Là một pháp hay là ba pháp riêng rẽ? Các chỉ là một pháp thôi. Thế nhưng vì chúng sanh còn ở nơi cửu đạo pháp nên phải phân biệt nói ba pháp riêng, đó là quán tưởng về vô thường, quán tưởng về khổ, quán tưởng về vô ngã. Phật khai thị năm ấm là khổ, phải sanh gì vậy? Nên biết rõ năm ấm là không thì liền được có khổ. Năm ấm là không thì liền được có khổ. Năm ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó chia làm hai phần. Một phần mà người thế gian gọi là sắc, đó là phần vật chất. Thọ, tưởng, hành, thức, đó là phần tinh thần. Hai cái phần này, đó, hai cái phần vật chất và tinh thần này là tánh không, bình đẳng tánh không. Bởi vì thức tâm từ đâu có, căn trần duyên tác khởi là thức. Căn trần duyên tác thì thức tâm đó. Như vậy thì ba cái đó đều là không có chủ tác, ba cái đó đều là vô chủ, đều là tánh không. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu chiếu ngũ uẩn dây không. Dây không ở đây tức là nói gọi là năm ấm là tánh không. Cái tánh không này không phải nằm trong cái tạm trù sắc không, sắc cũng là tánh không, mà không cũng là tánh không, tư tưởng cũng là tánh không, mà cái sắc thân đó cũng là tánh không, tất cả đều là tánh không bình đẳng. Quán triệt cái tánh không là gì? Tánh không tức là nó không có tự tánh, không phải tự nhiên có cái sự có thức tâm phân biệt. Nếu có thức tâm phân biệt, cái đó cũng chẳng qua là căn trần duyên tác khởi động. Thức là cái gì? Tức là ảnh phần của từng tâm. Cái thức tâm kia là ảnh phần của từng tâm. Cái trí, cái được gọi là biết, cái được gọi là trí tuệ cũng chỉ là ảnh phần của từng tâm. Mà tự tánh là gì? Tự tánh vô ngôn, tự tánh không thể chỉ bày, bộ mặt thật của lửa không thể chỗ, không có thể chỉ bày được. Trước khi bật phòng quẹt ra lên, không thể chỉ bày bộ mặt thật của lửa được. Danh tự lửa còn không có, đừng nói rằng bộ mặt thật của lửa. Chỉ vậy ở nơi đó là vô tướng bất động, không có cái tướng để chỉ bày, không có cái chỗ tư duy đến. Nơi đó là cái chân tướng của vạn pháp. Còn nếu có là do đầy đủ tác duyên, đầy đủ nhân duyên, theo nhân duyên hòa hợp, theo nhân duyên tăng hoại. Người tu Phật phải luôn luôn quán như vậy, tức là quán vô ngã. Cho nên ở đây nói là năm ấm tánh không, do năm căn xúc với năm trần khởi sanh ra năm thức, rồi cùng với ý thức tư duy trù lượng phân biệt sanh ra ngã tâm. Thì cái mà giận không, cái đó được gọi là ngã tâm, rồi phải thọ khổ đau nơi cái chỗ cái thâm vọng kiến hư đó đó. Phật thuyết là vô thường, để làm gì? Phật thuyết vô thường, Phật thuyết vạn pháp là vô thường. Bây giờ mình phải quán tưởng vô thường. Nhưng mà bởi vì quán tưởng vô thường là bởi vì sao? Là bởi vì mình vô minh chấp rằng có tự ngã thật sự, cho nên Đức Phật thuyết pháp thuyết về vô thường. Như vậy thì đó, do nhân duyên hòa hợp thì cái pháp ta này ấy, là do nhân duyên hòa hợp, cái ta đó do nhân duyên hòa hợp, cái thân năm ấm là do duyên hòa hợp. Mà do duyên hòa hợp là không có chủ tác, không có chủ tác thì đương nhiên sẽ tán hoại. Nó vô chủ cho nên sẽ bị nó bị cái gì, nó sẽ bị thời gian và không gian chi phối. Như vậy cái ta hiện hữu không thật, không phải là cái bộ mặt thật của ta, mà cái ta hiện hữu đó là theo duyên mà sanh mà phát ra. Như vậy thì ở đây dạy vô thường là ông dạy Đức Phật dạy vô thường là nhằm phá cái thường kiến. Đức Phật dạy ông dạy vô ngã là nhằm phá chấp về ngã. Dạy vô thường phá thường kiến, dạy vô ngã phá chấp ngã. Đây là pháp đối trị chứ không phải là để nhất nghĩa như trước chúng ta đã trình bày. Cho nên khi quán tưởng vô thường là bởi vì mình còn vô minh, còn điên đảo, cho nên luôn luôn quán vô thường, luôn luôn quán khổ, luôn luôn quán vô ngã. Quán như vậy mình tưởng chừng như là có tu, và tưởng chừng như mình đã hiểu được đạo. Ngày hôm nay tôi hiểu được đạo, cho nên lúc nào tôi cũng quán vô thường, lúc nào tôi cũng quán phải quán khổ, lúc nào tôi cũng quán vô ngã. Nhưng cái vô thường, khổ, vô ngã cũng chỉ là pháp chuyển hư. Tại vì mình yêu qua cho nên phải chỉ pháp, rồi mới chia ra là quán tướng vô thường, quán tướng về khổ, quán tướng vô ngã. Bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng sanh nằm trong cái hữu lậu pháp. Tâm của chúng sanh nằm trong hữu lậu pháp, vì chúng sanh còn nằm trong hữu lậu pháp cho nên nó phân chia vô thường, vô ngã, khổ, thế chi, để tập quán như vậy. Tập quán như vậy mà dần dần đi đến chỗ tinh tế. Mà khi đến chỗ tinh tế thì nó nhảy bén ở trong từng niệm khởi, vừa nó khởi ra là nhảy bén. Nhưng mà xin lỗi quý vị, cái kiểm soát vừa lấy lên một cái là khởi bi tâm liền, khởi từ tâm, khởi bi tâm liền, kịp không? Bây giờ tôi hỏi quý vị kịp không? Kịp, khởi kịp. Mà khởi kịp tức là mình giải thoát khổ đau. Mà nếu khởi không kịp thì mở cánh cửa địa ngục. Cho nên phải học như vậy, tức là mình thấy thật sự nó không có vô gì ở trong đầu óc vậy, hình như không có chứng gì hết, rồi cũng không có đắc gì hết, bởi vì nó là vô sửa đắc, mà cái căn bản của nó là vô sửa đắc, mà mình muốn đắc sửa được, cái căn bản nó là vô tu, vô niệm vô tu, có nghĩa là phi tu phi chứng, vô niệm vô tác. Cái kinh bản, cái cội nguồn, cái chân lý của đạo nó nằm trong cái chỗ là vô tu vô sức. Cho nên khi nghe nói quán vô thường thì lập tức mình có cái quán vô thường, nghe nói quán vô ngã lập tức mình có cái quán vô ngã, nghe nói quán khổ lập tức mình có cái quán khổ, mà cái đó cũng chỉ là pháp viễn thư. Cho nên ở đây mới nói là Phật thuyết vô thường là nhằm dạy chúng sanh đoạn chấp thường. Phật thuyết về vô ngã nhằm dạy chúng sanh đoạn các chấp ngã. Thuyết khổ là nhằm khai thị cho chúng sanh được niết bàn an lạc. Quán khổ để chúng sanh được an lạc, để chúng sanh được niết bàn. Bởi vì khi biết nó đã có thân thì khổ, phải không? Nó có thân thì khổ, mà tất cả các cái pháp mà liệu cái thật cái tâm mà tâm niệm niệm sinh diệt này mà chấp thủ nó là khổ. Cho nên niệm niệm sinh diệt khởi ra mà chấp thủ thì cũng là khổ. Do đó không còn chấp thủ niệm nữa, không còn chấp thủ thân nữa. Cho nên quan khổ là phủi được cái khổ, quan khổ là phủi được tất cả khổ và để được niết bàn an lạc. Bây giờ qua đến cái quan tiếp theo, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán nhàm chán và xả ly các thức ăn. Quán nhàm chán và xả ly các thức ăn uống. Thế nào là quán tưởng về nhàm chán, xả ly các thức ăn uống? Cái này người ta gọi là kiểm ly thực tưởng, kiểm ly thực tưởng, tức là xả ly. Không? Tất cả các thức ăn và uống, quán tưởng thức ăn dù thơm ngon đến đâu, mỗi khi đã qua miệng rồi, vào trong bụng rồi thì đều trở thành cam lộ. Cái là đều trở thành bất tịnh. Ăn xong rồi, qua miệng rồi, nuốt xuống rồi, chung vô bụng rồi, mà lỡ mà nó sạch cái, lỡ mà nó sạch cái, nó nhè mặt mình mà nó phù vô, mình thấy ớn trong nhà. Thế là mình quán tưởng tất cả các thức ăn dù thơm ngon đến đôi, đau mỗi khi qua miệng rồi vào bụng rồi thì cũng đều trở thành bất tịnh. Quán tưởng thức ăn nguyên thuộc về bóng đại bên ngoài, tức là chỉ quá không. Khi ăn vào nó biến thành chất dinh dưỡng để nuôi lớn thân, làm tăng trưởng bốn đại ở bên trong, rồi các chất cặn bã nó lại thải ra, lại trở về với bốn đại ở bên ngoài. Quán như vậy sẽ chẳng còn thấy sự khác biệt giữa bốn đại ở bên trong và bốn đại ở bên ngoài nữa, khiến chẳng còn thấy thật ngã và có ngã sở nữa. Như vậy thì cái được gọi là thân, thì cái này là do xứ tại sanh. Rồi cái mà thấy ra bên ngoài, cái mà nó không tiêu mà thấy ra bên ngoài thì nó cũng là thân, nó cũng là của thân. Chứ của ai nè? Mình đổ thừa của ai? Thế của mình mà. Như vậy thì toàn thân đây là phất tịch. Vậy cho nên gọi là quán tưởng bắt con ta ăn cũng do bao nhiêu người khác. Nào là cây cày bừa, nào là gieo cây, nào là bón phân tưới nước, là gạch hái cây lát vân vân. Quán như vậy sẽ thấy bắt con ta ăn hẳn chẳng phải của riêng ta. Cho nên dù cho nên miếng ăn là miếng tội tàn. Mình đã quán tội tàn rồi thì đừng không ăn một miếng, đừng có bao giờ lộn gan lên đạo. Khi đến quán như vậy thì là quán cái thức ăn này không phải do duyên của ta, mà biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu duyên hợp, biết bao nhiêu tất cả những cái chung quanh, một cái mối tổng hòa của chung quanh như vậy, không biết bao nhiêu yếu tố, không biết bao nhiêu nhân duyên ngày hôm nay ta cầm ở trong tay, thì chúng ta phải hiểu ngay rằng không phải của ta, vì chính nó là vô ngã, ta cũng vô ngã, không có gì là của ta cả. Quán vậy là cũng đỡ lắm rồi. Tới khi mình giữ trong tay rồi người yêu của mình thì đương nhiên cũng không phải của ta. Tức là từ từ nó quan tới, quan cây con cho đã rồi quan cây khác. Tức là quan cũng không phải của ta. Không phải của ta thì là của ai? Cho nên vì miếng cơm manh áo đó mà giành giật với nhau, vì miếng cơm manh áo đó mà đạp đập lẫn nhau, vì miếng cơm manh áo đó mà mưu hại lẫn nhau, cũng chỉ vì sự ăn uống. Ngoài cái sự ăn uống đó ra thì những cái khác quan cũng đều như vậy. Đó. Thế mà khó lắm, nói vậy chứ được. Mình mới có cuối phía bên đây là phía bên này nó khép lại, hay mở phía bên này bên này là khép lại, mở phía bên này bên này là khép lại, nó không chịu mở ra hết. Nghĩ nói rồi nhưng mà cũng nghĩ lại là giật mình. Giật mình chưa nghe ta nói mình cũng rụng lông tai như thôi. Cho nên nghĩa khi mình lại học pháp thấy pháp rồi thì nhận thức của mình lục phát thì mình nhảy vang lên cái mức độ là vừa lé lên cái nhận ra cái bộ mặt của nó. Chứ đâu có phải tìm niết bàn, đâu có phải tìm niết bàn, đâu có phải vậy. Lữ khách mình giống như lữ khách đang đi ở một biển xứ nào đó, với thời gian với không gian nhìn lại của mình thì tóc rụng theo xương cũng biết bao nhiêu lớp, rồi đi cũng chẳng đến đâu, đường trước mịt mờ chưa biết về đâu. Hiện tại thì quá đầy dẫy sự khổ đau, còn tương lai thì chưa đến, còn quá khứ thì cả một cái gì đó chua xót, một cái dĩ vãng chua xót. Như vậy cho nên phải có cái trí tuệ nhận ra tất cả những cái đó đều như quyền. Hết thảy thức ăn thức uống đều như vậy, cho nên chớ sanh tâm tham đắm. Người tu hành tự suy nghĩ, nếu ta tham ăn, nếu ta tham uống thì ta sẽ đọa vào địa ngục. Lúc còn sắc nóng, khi ở địa ngục ra phải làm thân trâu ngựa chấm chấm, tức là coi như là nhiều cái vấn đề khác mà. Đã để đền nợ cũ hoặc làm heo làm cho ăn các đồ dơ bẩn, người xuất gia thường quán như vậy, cho nên sanh tâm nhàm chán các thức ăn uống. Đã nhàm chán các thức ăn uống rồi thì sẽ nhàm chán luôn cả sự dục lạc, dẫn đến nhàm chán luôn cả năm ấm. Cho nên trong kinh chép cái mẫu chuyện của một vị Bà La Môn mà tu theo cái pháp môn tinh khiết, ngài chọn cho ngài một cái pháp môn tinh khiết. Khi mà ngài quán tất cả các thứ nước đều là bất tịnh, ông nghĩ nếu ăn đồ khô thì mình sẽ tránh được sự bất tịnh. cho cái thứ bất định. Bây giờ có một bà lão bán cái thứ bánh khô thơm ngon, ông bà lão mong nó ăn liền sanh tâm hoan hỷ. Một thời gian sau bánh của bà lão chẳng còn có vị thơm nữa. Ông bà lão mong hỏi vì sao nay bánh của bà chẳng có mùi thơm ngon như trước nữa. Bà lão đáp, bà chủ của tôi có một linh mục nhỏ, mỗi ngày phải lấy bột cộng với sữa với cam thảo rồi đắp lên cái chỗ đó cho nó im dịu. Nó khỏi nhức nhối. Tôi đã lấy điều bà mới thải cái thứ bột ra, thải cái thứ đắp ra, tôi mới lấy cái thứ đó nhào nặng vô làm bánh, cho nên ăn nó có hương vị thơm ngon. Nay cái bột ngọt của bà chủ của tôi đã lành hẳn, thì đâu còn có cái thứ bột nữa đó mà làm, cho nên bánh nó trở lại không ngon nữa. Nghe xong bà la môn này đập đầu tấm ngực móc thận ra để nôn ra, nhưng mà lỡ ăn cả một năm rồi sẽ nôn chỗ nào được, xâm vô tâm rồi. Đó, ông buồn rầu, ông mới buồn rầu, bây giờ mới rầu, mới buồn rầu trong cuộc đời của mình sao mà cái này không phải là giả, mà cái này là mình nghĩ lại, không biết sao. Thế nó tức, buồn rầu. Vì đã có người phá cái pháp môn tinh khiết của mình. Mình định là dùng cái pháp môn tinh khiết, và lần này nó lại qua ra, nó lại bê bối, nó không tinh khiết. Đó. Như vậy cái gì tinh khiết và cái gì không tinh khiết? Cái tinh khiết thì không tinh khiết, cái mà gọi là vui hay buồn là do cái tâm thức của mình nảy sinh. Bây giờ đổi cái tâm thức buồn bằng một cái tâm thức vui, không có ai dám đổi rồi. Xin lỗi, để buồn chơi thì không ai dám đổi. Thôi mà đừng đó. Đừng có buồn nữa làm chi, đừng có giận nữa làm chi. Bây giờ mình phát khởi tâm từ bi. Còn không thể từ bi được, nhất chưa còn. Từ bi gì mà nói mà từ bi, nó đặt vô cái mặt nó sẽ từ bi. Đổi được, đổi cái tâm thức để cho mình khỏi phiền não, để mình khỏi thực dập, đổi không được. Mặc dù đã có nghe giáo lý, biết rằng cái đó là mình tự trói buộc, biết rằng cái đó là mở cánh cửa địa ngục, rõ ràng mình biết rõ, nhưng mà không bao giờ thèm đổi để chơi như vậy. Cho nên chúng sanh thường ở trong vũng lầy của khổ đau mà không biết, ở trong khoảng cõi thường tịch quan mà vẫn mê muội như thường. Đổi một cái là sợ nó khinh tôi. Tôi đổi như vậy là nó khinh tôi, nó đã nói xấu tôi, nó đã khinh tôi, bảo bây giờ tôi từ bi sao được. Tôi phải làm cái gì đó để cho nó biết mặt tôi. Mặt của tôi là như vậy đó. Do đó cho nên tất cả những cái đó là những cái ở trên cuộc đời này thường luôn luôn xảy ra, bởi vì không có sức tu, không có đức từ bi. Cho nên học hết tất cả pháp, biết hết tất cả vấn đề rồi thì mới có thể có từ bi tâm được. Còn khi mình vướng mắc chưa giải chưa thông thì không thể nào từ bi. Nghe nói một cái chuyện trầm cờ vậy mà còn tìm cái người đó để mình an ủi. Cái chuyện trầm cờ đó họ nói họ tác hại đến mình khủng khiếp, có thể là như giống như một bầu trời sụp đổ, vậy mà còn vẫn còn thương xót tìm cái người mà đã làm tác hại hơn cho mình đó, an ủi họ. Ai làm được điều đó? Ai làm được điều đó? Người đó phải luôn luôn quán vô ngã kìa mới làm được chứ. Luôn luôn phát khởi vi tâm. Người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, người ta nghĩa là coi như nói chung là người ta đa dọa lại mình, mà thấy vậy mình còn sợ người ta buồn phiền, phải đến an ủi họ nữa kìa. Làm được, nhất thiết làm được, làm vậy rồi nó lại được lừng. Thầy nói như vậy là nó được lừng. Con mà phát khởi tâm từ bi mà nó được lừng, nó làm tới. Thầy nghĩ sao? Nghĩ sao? Có bao giờ mình thử đâu mà nghĩ sao? Thử coi. thử người khác từ bi đó, mới nghĩ sao?
Sợ. À, con làm như vậy, con nghe lời sư phụ rồi con học cái pháp của sư phụ rồi con làm 3 tháng rồi cách nào đập đó, nó cũng như vậy, nó đâu có sửa đổi gì được.
Không phải 3 tháng mà đã 3-4 năm rồi cũng như vậy đó, chưa rồi.
Sư phụ mới nói, chưa đủ đâu, chưa thấm béo gì đâu. Con làm mà đến khi nào mà con nhắm con mắt, đó, nó vẫn chưa chuyển. Đến khi nào nó nhắm con mắt, giờ một cái nó là, à, bây giờ tôi mới thấy. Lúc đó nó cũng đã, con mắt cô nó đã cứng đơ rồi, nhưng mà lúc đó tôi mới thấy.
Thì mình cũng còn sợ là tới lúc đó nó mới thấy thì nó đâu có biết con, nó phải biết con bây giờ mới được chứ, con mà phải, con chứ ai nữa. Con là to khổ bố mà.
Cần phải người biết, cần phải người biết mình làm cái chuyện đó kìa. Cần phải người biết mình phát khởi từ bi tâm này, phát khởi kiểu đó là tâm từ bi đó.
Hình như là cái từ bi đó giống như một lưỡi kiếm mà nó bọc nhung mà đó. Cái từ bi như vậy.
Cái từ bi của hàng Bồ Tát đã quán triệt về các pháp mang vô ngã, là rất là tâm sắc, nó rất là thanh tịnh.
Người tu hành cũng như vậy. Bây giờ nói về thức ăn, một khi đã ăn ngon vào trong miệng rồi thì mình nên quán các thức ăn đó từ nơi bất tịnh mà ra. Nay nếu tham ăn về sau phải thọ khổ đau, do vậy là lìa được thực dục, chẳng còn tham đắm, không thì ngon nữa. Lìa được dục này rồi thì bốn dục kia đều bằng cả bỏ.
Tài sắc danh thực vị năm dục, nhưng mà thực dục đã lìa được thì tài sắc danh thủy có thể cả bỏ.
Khi đã trả được rồi thì bỏ được các kiếp thử, tức là những cái phần của kiếp thử về vô thường, khổ, vô ngã, và nhàm chán trả đi các thức ăn uống đó, thì sẽ được tương ứng với vô lậu trí hay không? Đạt tu bốn pháp quán tưởng đó chỉ mới vào